Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 666, thời cơ 2, góc truyện audio.com, là sĩ Tín tuân lệnh tinh thần chấn động, thầm nghĩ nếu Tiêu Bố Y dám đến sông doanh, bảo đám hắn có đến mà không có về. Đầu Kiến Đức tâm sự nặng nề quay lại doanh trại, ở trước ngọn đèn ngồi thật la ụ suy nghĩ trước sau, khó có thể an nghi. Thấy đêm đã khuya, bầu trời tối đen như mực, Đầu Kiến Đức rốt cuộc đứng lên. Ra khỏi doanh trướng, binh sĩ tuần tra thấp Đầu Kiến Đức đi ra, đều hành lễ. Đầu Kiến Đức khoát khoát tay ý bảo tất cả mọi người cứ làm như bình thường, đi tới trước một doanh trướng làn cặn. Doanh trướng không lớn, bên trong tối như mực. Đầu Kiến Đức ở ngoài trướng đứng hồi lâu, chẽn mặt có chút ít cổ quái. Hắn xốc mảnh trướng lên đi vào trong doanh trướng đen kịt, chỉ có một người đang ngồi, có sự nói tình mịch kỳ dị không nên lời. Đầu Kiến Đức cũng không kinh ngạc, cũng không đi về phía trước, chi nói. Cuộc chiến hôm nay, người hắn là đã em rõ ràng. Người nọ gật gật đầu. Cũng không nói nhiều, Đầu Kiến Đức lại nói, ta chưa bao giờ nghĩ đến qua, ngươi có thể tới giúp ta. Người nọ chậm rãi nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Hắn thanh ảm khàn khàn, nhưng trong lời nói đều có loại lực lượng khiếp người. Loại lực lượng này cùng không phải là làm ra vẻ, mà là tự nhiên như vậy. Hắn lúc nói chuyện giống như một tướng quân một ngón tay vung ra thiên quán vạn mà. Tuy trước mắt xem ra, hắn chỉ cỏ đơn một mình. Tại sao phải giúp ta? Đầu Kiến Đức không đáp mà hỏi lại, người nọ lạnh lùng nói, ngươi không tin ta, có thể giết ta, Đầu Kiến Đức lại nhìn hắn thật lâu, cuối cùng than nhẹ một tiếng, ta nếu như giết ngươi, bất tất tự làm khổ minh mang ngươi đến đập. Người nọ lạnh nhạt nói, ta nếu không giúp ngươi, bất tất tự làm khổ mình đi với ngươi tới đây. Đầu Kiến Đức trầm mặc thật lâu mới nói, ta muốn cho ngươi ngày mai chiến một trận, lãnh binh đánh bại Tiêu Bó Y. Đầu Kiến Đức là Trường Nhạc Vương, dưới tay mãnh tướng vô số, Vương Phục Bảo, Lưu Hắc Thát, Tô Định Phương, là sĩ Tín bốn người, có thể nói là cùng có đại tài lình quân. Không tính bốn người này, dưới tay hắn có thể lãnh binh cũng không phải là số ít. Chinh chiến nhiều năm, quán Hà Bắc kinh nghiệm chiến tranh đều là từ trong thực chiến đạt được, ít có phục người. Những năm gần đây, bọn họ không ngừng trang bị cho chính mình, thay đổi binh khí trận pháp, cho dù gặp mặt Trương Tu Đà, Dương Công Khanh, Tiết Thế Hùng cũng tuyệt đối xè không quá sợ hãi. Không tính những người này, bán thán Đạo Kiến Đức cũng phải có năng lực chi huy rất mạnh mới có thể những người này tề tụ tứ thủ. Muốn bằng kinh nghiệm một đời cùng quân Tây Lương chiến một trận. Nhưng lúc này, Đạo Kiến Đức lại muốn để cho người bên ngoài lãnh binh, hơn nữa tự nhiên mà vậy. Người nọ nghe được Đạo Kiến Đức thinh cầu, cũng không ngạc nhiên, chi là vẻn lặng ngồi ở chỗ đó. Đầu Kiến Đức hỏi, ngươi, không dám, ngũi nọ chậm rãi lắc đầu, dưới gầm trời này, không có chuyện gì là không thể làm, nhưng nếu chi bằng một cái dám đi lĩnh quân, chi là cái dũng của thất phu mà thôi, ta bắt quá cùng chi là một tướng lăn tầm thường. Có thể thủ thắng, bất quá trong trận phải biết nắm bắt thời cơ mà thói. Biết được thời cơ, Đầu Kiến Đức trong lòng khẽ động, hình như có linh ngộ. Lại như có mất mát, hẳn, hiện tại có còn thời cơ hay không? Người nọ lại nói. Phải biết rằng xuất binh muốn thắng thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cùng không được. Nhưng ngươi, góc truyện audio.com, bằng vào huyết tính trong lòng, cấp cầu một trận chiến, cơ hội ước chiến không đúng, đã mất thiên thời. Ngươi hạ trại tứ thủ, cho dù sáng sớm mai tử chiến đền cùng, nhưng bất quá cùng Tiêu Bố Y chia đều địa lợi. Trước mắt quán Hà Bắc mới bại, tại những binh sĩ tự hào nhất tác chiến lại thảm bại, sĩ khí hạ. Lại mất nhân hòa, trước mắt ngươi thiên thời địa lợi nhân hòa ba cái đều mất. Ta cho dù lình quân cũng không có nắm chắc thắng được. Đầu Kiến Đức sắc mặt khẽ biến. Người nói là ta ngày mai có thể sẽ bại. Người nọ ung dung nói. Không phải có khả năng mà là nhất định. Chỉ cần ngươi ngày mai cùng Tiêu Bố Y giao phong tất bại. Hắn nói tuy vô lễ. Đầu Kiến Đức cũng không phẫn nộ. Thở dài nói. Người nói không sai chút nào. Ta thật ra cũng nghĩ như vậy. Vốn ta cho rằng đánh bại Tiêu Bó Y cũng không phải là việc không thể. Nhưng hôm nay vừa thắp mới phát hiện. Tiêu Bố Y so với tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Ta xuất binh 10 vạn, một đường thế như chè tre, thầm nghĩ lấy khí thế thủ thắng. Không ngỡ hắn không chút hoang mang, lại cùng ta đồng thời đền tứ thủ. Ta khí thế như hồng thủ, hắn lại khí thế như hồ, bức ta dừng lại tứ thủ, lại phái dũng sĩ khiêu chiến, đánh hạ sĩ khí của ta. Hắn mồi một bước thoạt nhìn, đều đã ti mi mưu tính. Ta hiện suy nghĩ lại, mới biết được đa trúng tính toán của hắn. Đầu Kiến Đức trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ hồi hận, lại có chút ít tự trách. Người nọ nói, Tiêu Bổ Y cũng không phải là một mình. Người nói cái gì? Đầu Kiến Đức kinh ngạc nói. Người nọ chậm rãi nói, Tiêu Bố Y tọa trấn Đông Đỏ, dưới tay người tài dị sĩ vô sổ. Con người này ưu điểm lớn nhất không phải võ cõng, mưu kế, mà là giỏi lắng nghe ý kiến của người khác. Người mỗi lần thắp hắn làm việc dễ dàng, nhưng không biết đám người Lý Tình, Từ Thế Tích, Ngụy Trinh, Đỗ Nhu Hối, chưa bao giờ đinh chi bày mưu tính kế cho hắn. Từ khi hắn chiếm cứ Tương Dương, kế hoạch của hắn cũng không hề thay đổi. Người không xuất binh, hắn diệt Từ Viên Lãng cùng Vương Thế Sung, chi cần xuất ra thiên tài lình quán Lý Tình này, tới Bắc Hà Bê Ác. Người chết cùng không nơi táng thân. Đầu Kiến Đức chậm rãi ngồi xuồng, nhiều lời thì có tác dụng gì, chi loạn nhân ý. Người nọ một hơi nói ra những cái này, hơi dừng lại rồi nói. Hắn chính là muốn đả kích lòng tin của ngươi, thoạt nhìn, ngươi cũng đã mất đi lòng tin. Đầu Kiến Đức cưỡi có chút thê lương, ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mấp lằn tim được đường sống trong chỗ chết cho dù chết ở đập. Thì có thể thế nào? Người nọ chậm rãi lắc đầu. Đầu Kiến Đức, ngươi thiếu đi lòng tin tất thắng, đối với ngươi và ta đều là bất lợi. Ta tới đập, chính là giúp ngươi công thành, mà không phải cầu bài. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, Đầu Kiến Đức ngậm miệng, trầm mặc không nói gì. Hôm nay một trận chiến ở Tư Thủy, Tiêu Bố Y hiển nhiên biết xè không khai chiến, lúc này đập mang tử sĩ Đông Đô tiến đến khiêu chiến người nọ trầm giọng nói. Hắn kỹ cao một bậc, như ta là ngươi tuyệt sẽ không ở nơi này tán phiếm buồn nản. Vậy phải làm cái gì? Đầu Kiến Đức thản nhiên nói. Người nọ nói, ngươi hắn là đi phòng bị hắn xông doanh. Hắn tiếng nói vừa dứt, chợt nghe thấp ở ngoài trướng tiếng trống vang lớn, thanh la cấp tốc vang lên, có tiếng bước chán dồn dập lộn xộn. Đầu Kiến Đức bỗng nhiên đứng lên, đi ra doanh trướng, vừa gặp tướng lãnh Lưu Nhà. Lưu Nhà đang như ruồi bỏ không? Góc truyện audio.com, đầu, thấp được Đầu Kiến Đức, mừng giờ nói, trưởng nhạc vương, ta đang tìm người quán Tây Lương sông doanh. Đêm tối như mực, quán Táp Lương hầu như đang cùng một lúc ở bốn phía công doanh. Trong bóng tối, chỉ nghe thấp tiếng trống vang lớn, tiếng giết nổi lẻn bốn phía quán Hà Bắc không biết rốt cuộc có bao nhiêu người tiến đến công doanh. Là sĩ tín khi biết được tin tức có quân đội tiến về phía này, lập tức cùng cảm giác bốn phía đều có địch thủ công kích quân Tập Lương tiết kỳ tốc độ công kích thoạt nhìn so với tốc độ thám tử hồi báo còn muốn nhanh hơn. Là sĩ tín khi nghe được bốn phía tiếng trống vang lớn, cũng nhịn không được kinh hài. Hắn mặc dù cùng quán Tây Lương từng có giao phong, càng cùng Tần Thúc Bảo mấp lần giao chiến, nhưng bị công kích mãnh liệt như thế cũng ít khi thấp. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị, từ hoàng hôn hắn đã cho mọi người bóp chặt chỗ sung yếu, càng phản ra mấy ngàn người thủ doanh. Một khắc khi bị tập kích mọi người đã sớm dựa vào lúc dương cung, chờ đợi tập kích. Trong bóng tối, bóng đen lay động tiếng kêu giết càng thêm cao vút. Chỉ là trong tiếng kêu giết ở trong bóng đêm đen như mực. Hiển lộ sự quái dị nói không nên lời, loại thanh âm này có chút cao vút, quả thực là khàn cả giọng, thậm chí có loại cảm giác như là kim loại va chạm. Ban ngày mới trông thấp quân Tạp Lương liều mạng, đến tối lại nghe thấp loại thanh âm cổ quái này. Quan Hà Bắc dù là lớn gan, cùng lưng đã có chút lạnh cả người, là sĩ tín thủ ở bỡ tứ thủ, trong đêm khuya, tình hịch địch không dò, không dám đon giản xuất binh, đành phải dựa vào địa thế để chống cự. Nhưng đợi đã lào, ngoại trà tiếng kêu điếc tai. Một bóng người của quán Táp Lương cũng không thấy một ai, là sĩ tín cao mày cùng cảm giác có chút không đúng, lúc ấy Lưu Nhà vội vàng đuổi tới. Thấp giọng nói, là tướng quân, trường nhạc vương có lệnh, đêm dài tình huống không rõ. Chỉ sợ có phục binh thủ vững doanh trại án binh bắt động là được rồi. Là sĩ tín gật đầu không nói gì, phán phó cung tiễn thủ nghiêm ngặt chuẩn bị, Lưu Nhà đột nhiên nói. Là tướng quân, người nghe tiếng hò của bọn hắn, nghe cái gì, là sĩ tín co mày hỏi. Nghe tiếng hô này, lần này chi sợ có hơn vạn người đến công kích chúng ta, Lưu Nhà lo lắng nói. La Sĩ Tín hừ lạnh một tiếng, cho dù Tiêu Bổ Y có 10 vạn đại quân, chúng ta sợ cái gì? La Sĩ Tín hành quân chiến tranh đều không tầm thường, mặc dù đổi với bộ chúng không tệ. Nhưng đối thủ hạ yêu cầu lại cực kỳ nghiêm khắc, ngày thường cùng các tướng lĩnh cũng không có quan hệ cá nhân gì. Lưu Nhã còn muốn nói điều gì, trông thấy khuôn mặt lạnh như băng của hắn. Cười lớn nói, đúng, đúng, tiếng hô càng thêm thẻ lương, tiếng trống càng vang lên, La Sĩ Tín đột nhiên nói. Tiêu Bổ Y là kế nghi binh, chúng ta có thể phái binh công kích. Chờ đã lâu, chưa tiếng hô tiếng trống ra cùng không thắp quân Táp Lương đến công. La Sĩ Tín đã hiểu được, Lưu Nhà cuống quýt nói, tuyệt đối không thể, trường nhạc vương có lệnh để cho chúng ta thủ vững doanh trại. La Sĩ Tín hừ lạnh nói. Tiêu Bố Y quả nhiên giàu hoạt hiểu rằng trường nhạc vương minh ngày quyết chiến, hôm nay chọn dùng kế làm mỏi mệt quân, hắn làm như vậy. Cho là đảo loạn ba quân, để cho chúng ta ngày mai xuất binh tinh lực không đủ. Ta nếu không xuất binh đánh, ngày mai làm sao tác chiến? Lưu Nhà khuyên nhủ, nói không chừng, một lát nữa cũng sẽ nghỉ ngơi. Hắn lời còn chưa dứt, tiếng hô tiếng trống càng thêm vang dội, ba quán hà. Cốc truyện audio chấm cơm, Bắc đều đã bừng tinh hoảng loạn. La Xì Tín lạnh lùng nói, nếu có chuyện tất cả đều do ta làm chủ. Hắn vươn người đứng dập, muốn điểm nhân mà hướng về phía tiếng kêu đánh qua, đột nhiên tiếng hô tiếng trống đột nhiên biến mất. Thanh âm biến mất cực kỳ đột nhiên, nhưng chỉ có loại đột nhiên này mới khiến cho người trong cuộc càng kinh hài. Trong đêm tối, từ ầm ĩ một mảng, lại biến thành tĩnh lặng chết chóc, cho dù La Sĩ Tín nhìn về phía màn đêm, cũng không khỏi tim đập nhanh hơn. Loại trường hợp này, phán đoán là quan trọng nhất, nhưng hắn bị tiếng hô tiếng trống làm đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời cũng không biết quyết sách như thế nào. Hắn xác thực hoài nghi Tiêu Bố Y sử dụng kế nghi binh, nhưng trước mắt nếu là kế dụ địch, hắn mạo muội xuất binh, nếu tổn binh hao tướng, một trận chiến ngày mai, xì khí hoàn toàn biến mất. Thám tử mà hắn phái sang bờ bên kia tư thục chi chữa lại một nửa. Một nửa kia đi nơi nào, chẳng lẽ lại bị Quán Tập Lương lặng yên không một tiếng động trà khử. Nếu là trước đây, La Sĩ Tín không tin, nhưng hôm nay nhìn thấy Quán Tây Lương dũng mãnh, nhìn thấp bản lãnh của Trương Tế. La Sĩ Tín cũng không nghi ngờ điểm ấy, ngóng nhìn phương xa đen kịt như mực, La Sĩ Tín một lần nữa lâm vào mê man. Cách Trương.